Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 039-682-1273 và tham gia Medibank hôm nay.
Ngỏ lời vĩnh biệt với một người thân yêu chưa bao giờ quá khó khăn, theo bà Sarah Godfrey, một tâm lý gia lâm sàng và là chủ tịch của đường dây điện thoại có tên là Grieflight.
Mọi người cảm thấy mất mát, và làm thế nào để chúng ta bày tỏ những tình cảm này? Làm thế nào để chúng ta có thể an ủi lẫn nhau, gia đình rồi bạn bè qua thời khắc đau thương, trong khi bình thường chúng ta thường làm rồi hiểu biết cách thức, cũng như được dạy bảo những gì phải làm. Thế nhưng mọi chuyện đều ngưng lại.
Grieflight hiện trải qua một đợt cắt cúp gọi điện thoại từ các cá nhân đau khổ khi họ tìm cách mang lại ý nghĩa cho sự mất mát cùng rất nhiều hạn chế do COVID-19 trên khắp nước Úc.
Thực sự là rất đơn độc, chẳng có sự ấm áp và đồng cảm mà chúng ta cần đến khi đối diện nỗi đau và mất mát một cách bất ngờ. Chúng ta được yêu cầu thương tiếc trong cách thức hết sức khác biệt mà chúng ta cảm thấy như xa lạ trong nhiều tình huống, dường như chẳng cảm thấy tôn trọng với những người quá vãng.
Giám đốc về tang lễ tại Úc là bà Lynn Galusi cho biết việc ngăn cấm tại biên giới tiểu bang có nghĩa là các thành viên thân thuộc nhất của gia đình đôi khi không thể thực hiện tang lễ. Điều này có nghĩa là nhà quan cần tạo ra khung cảnh cho những người thương tiếc có thể đến cùng nhau theo những cách thức khác nhau.
Đôi khi nhà quan tạo nên một nơi để nhận phân ưu bằng những vòng hoa, mà chúng ta thấy có một gia đình gốc Á Châu tại Melbourne. Họ yêu cầu mọi người gửi đến một hoa hồng màu vàng, đến kèm tên người gửi. Khi tôi nhìn vào nhà nguyện nhỏ, có khoảng từ 80 đến 100 chỗ ngồi mà thường khi mọi người ngồi đầy ở đó. Thế nhưng nay chỉ còn 10 người trong gia đình có thể tham dự và thấy được rất nhiều hoa hồng vàng đại diện cho mọi người trong cộng đồng nghĩ đến người đã mất.
Đối với những người cuối cùng có thể băng qua biên giới, thì những hạn chế đi lại bị kéo dài do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh thường làm cho nỗi đau khổ của họ càng thêm sâu sắc hơn cùng với sự thương tiếc.
Khó khăn nhất cho các gia đình trong tình thế này khi họ không thể thấy được người thân yêu trong một thời gian dài và có lẽ họ cũng chẳng thể đi xuyên tiểu bang hoặc do đang ở trong tình trạng phong tỏa trong một nhà dưỡng lão. Không may, lần đầu tiên họ gặp được người thân là thấy được cảnh tượng tại nhà quan ngay trong tang lễ và chuyện đó thật khó khăn cho nhiều gia đình.
Bà Godfrey nói rằng trong khi quý vị không thể kiểm soát được việc hạn chế hay biên giới đóng cửa, thay vào đó, quý vị có thể chú tâm vào những gì có thể kiểm soát được khi người thân qua đời hay khi quý vị không thể thân hành đến dự tang lễ.
Vì vậy, thay vì nhắm vào các hạn chế đặt ra, đó là lúc thực sự nghĩ những gì trong tầm kiểm soát của mình. Tôi có thể làm được gì và bao nhiêu? Tôi có thể đến gần như thế nào và việc này có ý nghĩa gì? Đó có phải là việc tôi ngồi cạnh giường hay tôi có thể hỏi một ai đó mang cái iPad vào rồi tôi chỉ ngồi đó với họ nhìn vào màn ảnh nhỏ mà thôi.
Các hình thức văn hóa được giữ gìn từ lâu cũng phải điều chỉnh theo với các hạn chế COVID-19 tại các tiểu bang và lãnh thổ khác nhau. Tiến sĩ Bianca Bricknett là một nhà nhân chủng học và cũng là giám đốc của lão khoa tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về lão hóa cho biết điều này đặc biệt gây đau buồn thêm cho các gia đình thuộc nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác biệt, do tang lễ thường là một lễ lạc quan trọng.
Đó là một cơ hội cho các cộng đồng gần gũi nhau, các gia đình đến với nhau để hỗ trợ nhau qua việc tưởng nhớ người đã khuất, cũng như tạo ra một ý nghĩa về bản sắc, về văn hóa, về người quá cố.
Bà Galusi cho biết các tang lễ đã phải giảm bớt về số người tham dự, đôi khi phải chia thành nhiều nhóm nhỏ để có thể nhìn mặt người mất lần cuối. Nghi lễ thắp hương là rất đáng kể về mặt văn hóa và tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo và Lão giáo ở Á Châu. Các gia đình phải đổi thành việc lái xe tại Victoria.
Tại Melbourne, họ tạo nên một lối đi có thể lái xe vào qua các lư hương và chuyện đó rất tuyệt vời bởi vì mọi người có thể lái xe đi qua dễ dàng. Họ có thể thắp hương và sau đó lái xe đi. Chuyện đó có nghĩa là chúng ta có thể điều hành dòng xe cộ và khi gia đình đi ra khỏi nhà nguyện nhỏ, họ có thể thấy được các nén hương được thắp lên và những người khác nghĩ đến họ như thế nào trong thời gian đó.
Với những hạn chế về việc tụ tập riêng lẻ, bà Galusi cho biết một gia đình gốc hải đảo Thái Bình Dương tại Queensland đã tìm ra cách thức mới cho cộng đồng để ít nhất họ có thể dùng bữa cùng nhau sau tang lễ.
Họ mang một xe chở thực phẩm đến và đậu tại một nơi, rồi gia đình tổ chức khoản đãi các khách đến với những hộp đựng thức ăn mang đi, thay vì bữa tiệc bình thường diễn ra. Mọi người có thức ăn giống nhau và cảm thấy họ là một phần của bữa tiệc.
Tiến sĩ Brignett nhận xét rằng các gia đình tại các nước khác nhau đã dựa vào trang mạng xã hội để có thể bày tỏ lòng thương tiếc trong lúc có các hạn chế đi lại.
Nhiều cộng đồng di dân và có nguồn gốc và văn hóa khác biệt là một phần của các gia đình thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Nhiều người chứng kiến sự thương tiếc từ xa khi họ có các thân nhân cao tuổi hay chính họ là những bậc cao niên, có cuộc khủng hoảng về y tế qua các biên giới trong quá khứ. Quý vị có thể phải bỏ lại tất cả và ra đi với gia đình đặc biệt hay bạn bè để hỗ trợ cho họ. Chuyện đó này không còn nữa vì chắc chắn là thực hiện rất khó khăn.
Còn bà Galusi cho biết trong khi việc livestream không phải là điều mới mẻ trong các tang lễ thì nó lại trở thành sự kiện tương tác nhiều hơn trong thế giới COVID-19.
Well, we had people officiating from different countries, and so the interactive live streaming, like a webinar, people aren't going to have the same.
Chúng tôi có những người từ các nước khác nhau, vì vậy sự tương tác qua livestream này giống như là một cuộc họp qua mạng. Mọi người không có các cơ hội đồng đều để có thể cư ngụ gần gũi nhau. Vì vậy, việc sử dụng kỹ năng về kỹ thuật số, có thể là Facebook hay có thể là trực tiếp livestream cùng các trang mạng xã hội khác để họ có thể tham gia, chứ không chỉ ngồi xem. Họ cũng có thể gửi lời phân ưu hay tham gia như một phần của tang lễ chính thức.
Bà Godfrey hy vọng rằng kết nối kỹ thuật số bị phân mảnh và mất kết nối vật lý giữa những con người với nhau, nơi mọi người quen đau buồn và an ủi lẫn nhau, sẽ trì hoãn phản ứng với sự đau buồn cho tang quyến, người mà bản thân họ đang phải đối mặt với các yếu tố căng thẳng khác liên quan đến coronavirus.
If you have experienced loss in 2020, probably the impact of it isn't really going to hit until you're back out.
Nếu quý vị trải qua những mất mát trong năm 2020, có lẽ hậu quả của việc này không thực sự diễn ra ngay cho đến khi quý vị trở lại cộng đồng cùng với bạn bè và gia đình. Lúc đó những đau thương sẽ thực sự bắt đầu.
Nếu quý vị đau buồn thương tiếc một mình, bà Godfrey đề nghị là quý vị vẫn có thể cùng liên lạc với người thân đã mất trong lĩnh vực tinh thần. Nếu quý vị không thể thu thập mọi vật kỷ niệm trong hộp chứa đầy những kỷ niệm với người thân thiết.
Khi mất họ và quý vị không thể đến với họ trong tang lễ vào lúc này, quý vị có thể đến với hộp kỷ niệm gồm hình ảnh cùng kỷ vật và ngồi với người thân. Việc này sẽ tạo ra những tình cảm ở quý vị qua những đau thương khi chúng ta chấp nhận là những người sẽ ra đi và không trở lại. Họ không còn hiện diện với chúng ta về mặt thể xác, thế nhưng chúng ta vẫn còn tưởng nhớ mạnh mẽ những gì cùng chia sẻ, cùng những yêu thương về cuộc sống luôn nhắc nhở chúng ta về họ.
Bà khuyến khích những người đau buồn, thương tiếc hãy tìm cách kiềm chế tình cảm của mình bằng cách bày tỏ thương cảm.
Đây là khoảnh khắc hết sức kỳ lạ khi trải qua và không ai có thể cảm nhận giống nhau. Cách tốt nhất là quý vị tưởng nhớ và thương tiếc theo cách thức của mình, rồi tìm ra việc này có kết quả với mình không. Hãy tự cho phép mình thay đổi quy luật một chút. Nếu quý vị biết rằng sẽ có lúc chuyện này ngưng lại, rồi quý vị sẽ gặp lại gia đình. Quý vị có thể theo các truyền thống và cử hành sự chào đời, cũng như ra đi của một ai rất gần với quý vị trong cách thức mà quý vị thường làm.
Và nếu quý vị biết một ai mới mất người thân yêu và khuyến khích, quý vị hãy tiếp cận mà không cần lo lắng với việc nói sai, vì tang quyến đã rất buồn rồi.
Hãy sáng tạo, hãy can đảm, đừng e thẹn, bởi vì quý vị sẽ cảm thấy vụng về hay chẳng biết nói gì cả. Nỗi cô đơn là chuyện thực sự khó khăn khi quý vị đang tưởng nhớ một ai. Chuyện tệ hại nhất là vắng mặt trong cuộc sống của người nào đó, bởi vì quý vị cảm thấy mình chẳng biết thốt nên lời. Không ai đòi hỏi quý vị làm chuyện gì một cách đúng đắn, chỉ là việc liên lạc trong cách thức nào đó mà thôi. Cũng có các ý tưởng đẹp như rải hoa, gửi thiệp đến hộp thư hay mang hộp đựng thức ăn đến tại cổng, rồi rung chuông để họ biết có quà mang đến cho họ.
Đây được cố vấn miễn phí hay có lời khuyên để đương đầu với những mất mát, hãy gọi Riftlight. Hãy vào trang mạng www.riftlight.org.au Quý vị có thể gọi cho Beyond Blue, Beyond Blue để được hỗ trợ về mặt tình cảm ở số 1300-22-4636. Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch ở số 1314-50.
Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 039-682-1273 và tham gia Medibank hôm nay. Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Workers Health Cover. Vào những lúc khó khăn, chúng tôi có mặt để giúp đỡ. Và tại Medibank, quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi bằng tới 160 ngôn ngữ. Chúng tôi có mặt là để vì quý vị, để quý vị có thể cảm thấy như ở nhà, bất kể là đang xa nhà đến nhường nào. Hãy gọi 039-682-1273 và tham gia Medibank Overseas Workers Health Cover hôm nay.